Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Nếu có một nhân vật nào nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực Cơ Đốc giáo, mà đó lại là một người đang có một ảnh hưởng lớn trên thế giới này, nhưng cuộc đời con người đó khởi đầu biết đến Chúa lại đến từ cuộc đời của bạn, tôi tin chắc rằng cái lời làm chứng của bạn sẽ luôn luôn hào hứng và đầy nhiệt huyết trong đó. Đó là người tôi đã đưa về với Chúa, đó là người mà tôi đã dẫn dắt về với Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy điều này, cái câu chuyện thật này qua một nhân vật ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Tôi xin phép được đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu thứ 10. Vả tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anani. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anani, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Saul, người Tạc Sơ ở nhà Giuđa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anani. Bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anani thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anani bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Saul mà nói rằng: Hỡi anh Saul, Chúa là Giêsu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy đức thánh linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa Mách. Có một đoạn 9 từ câu 10 tới câu thứ 19. Anani, một nhân vật không có cái gì đặc biệt trước đó hết, giống như một người tín đồ bình thường. Một ngày kia ở trong cái sự cầu nguyện riêng tư của mình, rồi Chúa đến, Chúa bày tỏ một cách riêng tư trong đời sống cầu nguyện Anani. Và thế là Anani, ông trỗi dậy. Và tôi tin rằng nếu Anani có cơ hội làm chứng trước các sứ đồ và các hội thánh thời đó, tôi nghĩ ông sẽ kể đi kể lại câu chuyện Chúa dùng ông để đem Saul trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ. Và ông sẽ nói trong một trạng thái hết sức hào hứng và phấn khích, vì câu chuyện này nó quá kịch tính và nó đầy dấu ấn siêu nhiên từ thiên thượng. Chúng ta hãy thử hình dung ông sẽ cảm thấy thế nào khi Chúa kêu ông đến để chia sẻ tin lành cho Saul. Tôi muốn vì hãy nhìn điều này trong đời sống Anani, rồi cũng sẽ nhìn thấy điều này trong cuộc đời của mình, trong căn nhà của mình. Anani, ông có một cái nơi mà ông ở nơi đó, ông trò chuyện với Chúa. Tôi tin trong nhà của mỗi người cũng có cái nơi để trò chuyện với Chúa mà, cũng sẽ có một cái chỗ riêng tư mà. Rồi bất ngờ Chúa đến. Và điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây đó là gì? Ông cảm thấy có cái gì đó không có ổn. Khi ông nghe Chúa nói đến đây gặp Saul, ông nói là cái đối tượng này không có ổn. Gặp ai chứ gặp Saul là không có ổn rồi. Bởi vì trước khi tên là Follow thì ông thì Follow tên là Saul. Sau khi tiếp nhận Chúa mới đổi tên thành Follow. Một trong những điều bất ổn mà Anani cảm nhận ngay từ đầu đó là đối tượng mình gặp là không ổn. Đối với ông, đây là người đâu có lòng tìm hiểu,
có cảm tình và muốn biết gì về Chúa Giêsu đâu. Anania đã nói thẳng với Chúa, người này đã làm hại biết bao môn đồ của Chúa và bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn cái công việc này. Trong tâm trí của Anania suy nghĩ như vậy đó. Và khi tôi suy nghĩ tới đây và tôi nghĩ rằng đúng rồi, nghĩ như Anania là logic. Đó là cái suy nghĩ thông thường của mỗi người. Và tôi tin rằng trong tâm trí của mỗi người trong chúng ta chắc chắn sẽ có một hình ảnh một con người nào đó cụ thể mà chúng ta biết và chúng ta cho rằng không thể nào nói về Chúa về cái người đó được, vì người này sẽ không thể nào tin nhận Chúa. Nó cũng giống như trong tâm trí của Anania vậy đó. Nghĩ về Sao-lơ và nói rằng nếu mà nghĩ về ai thì được, nhưng nghĩ về cái con người này là bất lực. Và chúng ta cũng có thể nói với Anania rằng không thể nào chia sẻ tin lành, không thể nào nói điều gì về người này được. Trong tâm trí của chúng ta sẽ có một ai đó, một dạng người nào đó, một mẫu người nào đó, một loại người nào đó mà chúng ta sẽ có thể đặt nó nào vào cái khuôn mà chúng ta nói rằng không thể đến. Đây là những đối tượng mà không thể tin nhận Chúa. Đôi khi đó là người thân của mình, đôi khi đó là người chồng cứng lòng hay người vợ cứng lòng của mình. Trong tâm trí của chúng ta sẽ suy nghĩ nó giống như Anania. Nhưng rồi tại nơi đây chúng ta lại thấy Kinh Thánh lại cho chúng ta thấy trong tâm trí của Đức Chúa Trời thì nó khác trong tâm trí của chúng ta. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời thì muốn mọi người đều được cứu. Đối với Anania, Sao-lơ chỉ đáng bị trừng phạt chứ không đáng được Chúa cứu. Vậy thì cái bài học thuộc linh đầu tiên ở đây mà tôi muốn cùng vị nghĩa đó là gì? Chúa luôn tạo mọi cơ hội cho mọi hạng người trong mọi quốc gia để nhận biết được sự cứu rỗi của Ngài. Xin hãy nhớ rõ điều này. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời luôn tạo cơ hội cho mọi hạng người trong mọi cơ hội, trong mọi quốc gia để họ nhận được biết về Chúa. Đến một lúc mà Chúa nói với bạn rằng hãy đến nói với người đó đi, thì bạn hãy nhớ rằng Chúa đang có một chương trình cho cuộc đời của đó. Chúa đang có một cái gì đó đang làm cho người đó rúng động rồi. Chúa đang làm cho người đó đang bị bế tắc rồi. Phao-lô là người đã nếm trải rõ điều này. Cho nên về sau này khi ông viết trong bức thư á, gửi cho Timôthê, ông mới nói rằng Chúa luôn muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ông mới nói được cái câu nói đó bởi vì ông có một cái trải nghiệm cho cuộc đời cá nhân của mình. Rồi chúng ta hãy nhớ cuộc đời của Phi-rơ. Phi-rơ không có nghĩ rằng người chối Chúa 3 lần như ông mà vẫn có thể được Chúa đó đến. Nên trong bức thư ông gửi cho cộng đồng cơ đốc lúc đó, ông đã nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Vậy thì ở đây đó là gì? Xin đừng tuyệt vọng và cho rằng ai đó không thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa của chúng ta. Nếu quý vị đang đối diện với một vấn đề nào đó, một con người nào đó mà quý vị đang in trí, thì quý vị hãy nhớ cái điều này. Anania không thể nào thay đổi được Sao-lơ, nhưng Đức Chúa Trời thì có quyền thay đổi. Chúng ta amen được đó không ạ? Bạn không có quyền thay đổi được con của bạn đâu. Bạn không có quyền thay đổi được chồng của bạn đâu, vợ của bạn đâu, người thân của bạn đâu. Đừng có mơ mà thay đổi người khác. Chúng ta cứ tưởng rằng mình nói lời Chúa là người ta thay đổi. Chúa, đương nhiên chúng ta nói lời Chúa cho người đó nghe, nhưng chính quyền năng của Chúa sẽ làm việc trong lòng người đó thì người đó mới bị bỏ phục. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nói với Anania, Chúa nói này, ta kêu con cứ đến thì cứ đến đi. Nhưng mà Anania trước khi đến cũng nói, Chúa có làm không? Ông này đang bắt bớ đạo, tự nhiên kêu tôi tới rút đầu vô bắt tôi rồi sao? À, mà quý vị nên nhớ là cái thời 20 năm trước, gần 20 mấy năm trước mà đâu phải đơn giản. Thấy cái người nào mà chỉ là ông tổ trưởng thôi cũng không dám đến chia sẻ tin lành đó. Sợ ông biết mình vô cái làng này nói tin lành đó. Thế là lát nữa có chuyện với mình nữa. Chứ đừng nói tới cái gì. Thì Ananias cũng lập luận như vậy thôi.
Nhưng mà cuối cùng,
cuối cùng thì nó khác. Dường như khi bạn đến với Chúa, Chúa luôn luôn nói với bạn một điều rằng, đừng có bao giờ sống với cái sự tuyệt vọng. Con người là dễ nói về tuyệt vọng, con người là dễ tuyệt vọng. Nhưng mà khi bạn đến với Đức Chúa Trời thì Chúa luôn luôn làm cho bạn thức tỉnh. Đừng, đừng có bao giờ tuyệt vọng. Ta mới là đấng có quyền thay đổi chồng của ngươi, vợ ngươi, con ngươi, bạn ngươi, những người bất bớ ngươi. Không ai thay đổi được đâu.
Nhưng chính những người đó, ta có quyền. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Nếu ta nói, ngươi hãy công bố là thật, thì ngươi hãy trung tín công bố là thật.
Nếu ta nói ngươi hãy đến với sứ mạng thì cứ đến. Khi nếu Chúa Sai Anani đến với thông điệp quả trách Sao-lơ thì nghe còn có dễ được ha. Giống như Chúa nói nè, Anani đến quả trách Sao-lơ, nếu mà còn tiếp tục bắt bớ đạo Chúa thì chẳng khác nào như đá vào kim nhọn á, thì nghe còn có lý. Nhưng mà Chúa nói không, hãy đến với Sao-lơ mà còn cầu nguyện nó sẽ được chữa lành nữa. Quý vị có nhớ khi Chúa sai tiên tri Jonah đến với thành Nineveh đó để quả trách á, để kêu gọi ăn năn á, ông Jonah có đồng ý không? Ông nói không. Tại vì dân thành Nineveh từng ức hiếp dân Israel, từng bắt bớ những người dân Israel, cai trị Israel và có khi hả lột da của người Israel trừng phạt để đừng có bao giờ nổi loạn với họ. Cái sự cai trị nó hà khắc lắm. Cái sự thù hận nó độc ác lắm. Khi tôi đọc đến cái chỗ cái chữ lột da đó, quý vị không, tôi mới đọc về sách lịch sử thì mình mới hiểu cái chữ lột da nó không phải đơn giản gì đâu. Người ta sẽ đóng bốn cái cọc giữa sa mạc á, cách hình phạt là gì, là căng ra hết, căng dưới ánh nắng này nè. Rồi quý vị biết không, một con dao bén và phải là một người thợ thật là giỏi, cái tay đó phải thật là giỏi, nó mới sắc nó lột. Và kỹ thuật là lột làm sao mà nguyên cái miếng da từ trên mặt cho đến xuống nó đều phải liền. Rồi quý vị tưởng tượng điều gì, khi da nó lột ra hết rồi, dưới cái ánh nắng đó thì hiểu rồi phải không, cơn đau khủng khiếp đó, cái chết đó nó còn khủng khiếp nữa. Cho nên Jonah ông nói rằng khó chịu vô cùng. Ở đây thì lại Chúa nói với Anania hãy đến với một thông điệp giải cứu và chữa lành. Nó là những điều hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của Anania. Nói về sự xử phạt tôi còn có thể nói được, nhưng mà nói giải cứu và chữa lành con người này thì không được.
Nhưng hãy nhớ thông điệp chữa lành, giải cứu là sứ mạng quan trọng mà Chúa dành cho những người chưa biết Ngài.
Chưa bao giờ điều này cần phải dừng lại hoặc phải được cho phép của ai đó mới tiếp tục được rao giảng.
Xin hãy nhớ,
nó vẫn cứ phải tiếp tục. Chúng ta càng sống trong cái thế giới bất ổn này bao nhiêu thì thông điệp này cần được đến bấy nhiêu.
Chúng ta có amen điều đó không ạ?
Cái thông điệp này nó luôn luôn cần.
Đang lúc tôi đang suy gẫm điều này thì có người đến nói rằng là gửi cho tôi một hình ảnh. Đây là những người đang đi công tác truyền giáo. Đó là hình ảnh của một người nhà truyền giáo Pakistan, một người đang đi vào trong những ngôi làng nghèo của Sri Lanka, chỉ vì đi vào buổi tối thì mới giảng được tin lành, phải chia sẻ. Vì cộng đồng đó là cộng đồng những người Hồi giáo. Tôi nhìn cái bức hạnh, mấy bức hình đó, tôi được sự cảm động vô cùng. Mình đang suy gẫm về điều này nữa, tự nhiên mình nhìn cái mình thấy được, sao có những con người vẫn ngày đêm miệt mài, dám dấn thân, hy sinh để đi vào những cái chỗ khó khăn như thế này, để rồi nhìn thấy người ta xếp hàng, người ta đến để được tiếp nhận, cầu nguyện, đặt tay. Trong những ngôi làng đó, lòng được phấn khích lên. Và tôi muốn nói với quý vị, cái thông điệp mà Chúa dành cho chúng ta nó quan trọng lắm á. Đôi khi bạn mới có bị đau tai chút thôi mà bạn còn thấy, nếu mà được giải cứu bạn còn mừng không? Mừng lắm. Bây giờ tôi sẽ cho một cái đoạn, một cái xin gửi lên trước nhất là hai cái tấm hình cái đã, rồi sau đó mới bật cái video cho lên show dùm cho tôi lên cái tấm hình. Chúng ta thấy cái hình ảnh của người nữ này đang ngồi trên xe lăn không? Câu chuyện này mới đây thôi.
Đây.
Rồi xin cho tấm hình kế tiếp. Được đưa ta lên để cầu nguyện, chia sẻ tin lành. Chị cứ tin rằng Chúa sẽ làm điều tốt lành cho chị không? Rồi đưa tiếp lên một hình ảnh nữa. Một hình ảnh nữa, có cái hình ảnh cầm cái radio có không ạ? À? Có cái video không ạ? À? Có cái clip đâu? Rồi. Bây giờ đây, đang ngồi trên xe lăn đó.
Quay ra chị.
Quay ra.
Đây là một cái sự ngạc nhiên lớn. Quay ra.
Quay ra.
Một người đã tưởng chừng như qua đời nhưng mà bây giờ đã đứng dậy và bước đi. Bước đi. Bước đi. Hallelujah. Bước đi. Đây là quyền năng của phép lạ. Đây là quyền năng của sự sống. Amen. Quyền năng của sự phục sinh. Quay vô.
Quý vị có tin rằng cái thông điệp của sự chữa lành và sự giải cứu nó vẫn còn được ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay không?
Wow. Ở lúc trước cô là không có đi được, rồi qua máy nghe kinh thánh này cô được Chúa chữa lành. Hôm nay cô được đi ra ngoài đây, cô cảm ơn Chúa vì cô nghe máy nghe kinh thánh này. Và cô nói là cô và chồng cô đều dành để nghe máy nghe này. Nguyện xin Chúa ban ơn chúc phước cho cô nha. Cô tên là Nguyễn Thị Cúc, phường 3, thành phố Mỹ Tho. Cảm ơn Chúa. Amen.
Chúng tôi có địa chỉ đó. Không tin thì cứ đi đến thôi đó. Tôi muốn khích lệ mọi người. Đôi khi Chúa muốn chúng ta phải đến với những đối tượng nào đó không ổn. Nhưng cái sứ mạng của chúng ta thì ổn. Cái sứ mạng của chúng ta ổn quý vị. Quý vị có thể gặp những con người không có ổn trong cái thế giới bất ổn này. Nhưng những gì mà chúng ta đang có là ổn. Chúng ta bất thường. Đâu đó trên những ngôi làng hẻo lánh, trong góc tối của một khu phố nào đó, hoặc ngay cả trên chiếc ghế quyền lực nhất của đời này, cũng cần có thông điệp tin lành của Ngài. Amen. Một hội thánh sẽ trở nên bất ổn khi sứ mảng rao giảng tin lành bị xem nhẹ hoặc bỏ qua. Tôi thành thật mà nói, nếu hội thánh bỏ qua thì hội thánh đang bất ổn. Chứ tin lành thì không có bất ổn. Khi Ananias được Chúa kêu gọi đến với Sao-lơ thì đây là một cái thời điểm không có ổn, bởi vì đạo Chúa đang bị bắt bớ. Lúc này là lúc đang bị bắt bớ căng lắm. Người ta có thể bị bỏ tù, người ta có thể bị giết chết nữa. Nhưng mà đó lại là thời điểm mà Chúa nói tin lành cần phải được rao ra. Điều ngạc nhiên kinh thánh cho chúng ta biết, và ngay cả lịch sử của hội thánh trong hơn 2000 năm qua đã cung cấp một cái thông tin chính xác là thời điểm nào hội thánh càng gặp khó khăn và bất bớ thì giảng tin lành lại càng hiệu quả. Sẽ có mất mát xảy ra, nhưng trái thì đậu luôn. Sẽ có tù đài, nhưng lại có nhiều cuộc đời được tự do thoát khỏi thói quen tội lỗi. Sẽ có sự giới hạn sinh hoạt thuộc linh, nhưng lại có nhiều cuộc đời được trưởng thành thuộc linh hơn. Điều tuyệt vời nơi Ananias là dù có lo lắng, có đủ lý do để từ chối, nhưng ông đã sẵn sàng vâng lời đi đến nơi Sao-lơ. Chúng ta nhìn thấy đi, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chục năm trong chức vụ trên đất nước này, chúng tôi biết. Những lúc đó, những thế hệ đó còn trưởng thành cho đến bây giờ, nhiều, thật là nhiều, đứng trên chân của mình. Dù đó là những giai đoạn khó khăn. Điều kỳ diệu là Ananias vâng lời. Khi Ananias vâng lời thì mọi sự nó khác. Thường là chúng ta vâng lời khi nào mà có lý do hợp lý kìa. Nếu cái điều gì mà chúng ta chưa thấy hợp lý, chúng ta không muốn vâng theo đâu. Tiên tri Jonah dù biết chắc là ý Chúa muốn ông đến thành Nineveh để công bố sứ điệp ăn năn và sửa phạt,
Nhưng với ông đi đâu cũng được, ngoại trừ Ninive, vì không hợp lý. Đó là dân gian ác. Ông thấy không hợp lý. Nhưng mà Chúa nói không. Chúng ta thường vâng lời với điều kiện. Chúng ta sẵn sàng vâng lời khi có điều kiện với Chúa. Rồi chúng ta vâng lời khi Chúa áp lực kìa, chúng ta mới chịu vâng lời. Chúng ta nhớ cái cuộc đời Môi-se khi thấy Chúa đến và kêu gọi á, điều đầu tiên nói điều gì? Ông chần chừ, ông nói tôi là ai mà dám. Khi Chúa mà kêu gọi chúng ta đó, chúng ta thường nói chúng này hơi khó à nhỉ, tôi là ai mà đến gặp cái người đó, tôi là ai mà đến chỗ đó, tôi là ai mà nói tin lành cho người đó được, tôi là ai? Chúng ta thường đặt điều kiện. Rồi sau đó ông nói điều gì nữa? Ông nói nếu mà tôi đi về người ta hỏi Chúa là ai, sao tôi trả lời? Lại đặt ra điều kiện, Chúa phải cho tôi biết Chúa là ai đi. Chúa nói ok. Nhưng mà tôi nếu tôi trở về, tôi biết rằng mấy cái người đó làm sao tin tôi, cho tôi có cái gì dấu hiệu vậy chứ. Chúa nói vậy thì ta cho dấu hiệu nơi quyền phép. Ông đặt điều kiện hay lắm đó nha. Rồi Chúa cũng đáp ứng cái điều kiện đó. Ông mới nói thêm, nhưng mà nói thiệt nha, tôi có khả năng để nói, tôi hay nói lắm. Ra điều kiện nữa. Môi-se là bậc thầy ra điều kiện. Khi vâng lời nói cho rõ rồi, nhiều khi nghiên cứu lời Chúa rồi mới thấy ông này là bậc thầy ra điều kiện. Còn những người chúng ta ngồi ở đây á, là tổ sư ra điều kiện luôn, chứ đừng có nói bậc thầy. Chuyên môn đặt ra điều kiện, Chúa muốn tôi cái gì đó thì tôi mới được. Ông kia mới bậc thầy thôi, chứ còn tổ sư thì ngồi đây hết á. Và chúng ta thấy không? Cho đến chừng Chúa giận quá, Chúa nói, Chúa áp lực á, ông mới nói, thôi được rồi, tôi, để tôi làm. Thường chúng ta nhớ một điều, khi Chúa đã muốn làm chúng ta làm điều gì đó, chúng ta thích đặt điều kiện lắm, đủ điều kiện. Cho đến chừng Chúa áp lực rồi mới vâng lời. Và khi chúng ta vâng lời thì nó khác. Và điều thú vị đó là gì? Tôi muốn kết thúc ở đây. Điều thú vị ở nơi bài học đó là gì? Ananias đã có được một nơi chốn cầu nguyện, và tại nơi đó ông nhận được cái sự bày tỏ của Chúa. Amen. Tại nơi đó ông nhận được một cái thông điệp giải cứu và chữa lành. Tại nơi đó ông nhận được cái kinh nghiệm quyền phép trong sự cầu nguyện. Bởi vì hãy nhớ coi, Chúa nói rằng người hãy đến nơi Sa-lơ vì Sa-lơ đương cầu nguyện. Vậy thì tôi muốn nói một điều đó là gì? Trong mỗi con người chúng ta đều có được cái nơi cầu nguyện. Cái đó có ai cấm đâu mà sợ. Cái đó không có cần mua. Cái đó không cần liên hệ bất động sản để mua. Cái đó ai cũng có thể tạo ra được mà. Trong căn nhà của mình, trong chốn riêng tư của mình, trong một khoảng trống nào đó của cuộc đời mình, nếu bạn có nơi chốn đó, bạn sẽ nhận được sự dạy dỗ của Chúa. Bạn sẽ nhận được thông điệp. Bạn sẽ nhận được nhiều điều kỳ diệu Chúa bày tỏ trên cuộc đời của bạn. Nếu có một bài học đơn sơ và hiệu nghiệm trong đời sống thuộc linh cần được chia sẻ và làm gương cho nhau, thì tôi muốn nói đó là bài học cầu nguyện. Đó là bài học cầu nguyện. Nếu có một lời chứng ơn phước nào mà chúng ta nghe làm chứng nơi tòa giảng, thì đa phần là thường xảy ra sau sự cầu nguyện. Chúng ta có amen điều đó không? Vậy thì hãy làm ơn thiết lập cái nơi chốn cầu nguyện cho cá nhân mình. Hãy thiết lập đi quý vị, rồi một ngày quý vị sẽ nhận được sự bày tỏ, rồi một ngày quý vị sẽ nhận thấy cái thông điệp của mình nó có thể đem đến sự giải cứu cho ai đó, rồi một ngày quý vị sẽ nhận thấy cái lời cầu nguyện của mình nó là đem đến sự chữa lành cho ai đó, đúng không? Mình đâu có biết đâu. À, rồi một ngày mình sẽ nhận ra được rằng điều Chúa làm hầu như ở nơi chỗ của sự cầu nguyện. Cho nên tôi khích lệ mọi người hãy nắm lấy ý tưởng này.